Thank you. Bao la ังคือบาเดชมีต่อสาตังกรรม
เจ้าจะนำเจ้าอนวาจาริกาเมตตา
จังนะนะโมตัมมะนะยะติเลระปิภาวะมะจะมาลายะสัยยะโหอาปะมาโตยะยะมเมกุเอตัสสะจังนะโมตัมมะนะระโมตะวิญญาณปาโหจะตังโตติยะตะไยตะกะเรนะภาวะสวะนะเอกังมังกะละโมตัมมะคันติยะโสวะจัสสะตะสมนะไนจะตะสะ
Giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng, con tịnh nhiên thành kính lĩnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tạp Xuất Ta Ni Ba Tá chương 3 đại phẩm kinh Hang Động Tám Kệ sẽ do thượng tọa Tể Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm mộng lễ Đức Như Lai bậc tỉnh cũng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh việc là tu trong thiền. Chỉ thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tạp Xuất Ta Ni Ba Tá, bài kinh Hang Động Tám Kệ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh. Con chưa thấy sư nào vào, thôi xin kính mời MC có trách nhiệm đọc chánh kinh trước rồi thỉnh thượng tọa tự siêu dẫn giải. Hôm nay con không thấy thượng tọa sắc đẳng, còn thượng tọa tự siêu thì online nhưng chưa vào room. Dạ, kính mời MC có trách nhiệm lên đọc chánh kinh trước ạ.
Sa thú, kính cảm ơn cô Trần Nghiêm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ sư trưởng, thượng tọa Tề Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hạnh cùng chư tôn đức. Lập trình kính lễ với bà với cô sư nữ. Và lập trình kính chào đạo tràng. Dạ, bảo tràng có nghe được thanh thanh Lộc Quỳnh không? Có Lộc Quỳnh xin lọc tín hiệu. À, cảm ơn cảm nhận. Dạ, đó có Lộc Quỳnh. Dạ, con tri ân sư. Cảm ơn cô Vô Thường. Dạ, dạ con thấy nhà tự chiêu vừa qua manh đạo bảo tràng nên con xin phép được cùng thỉnh ngài thượng tọa tự chiêu từ bi dẫn mật cũng như giảng dạy cho học ngày hôm nay. Dạ, sư cho con một tín hiệu. Cho con biết là con đọc kinh rồi thỉnh ngài luôn hay là con thỉnh ngài dẫn nhập trước. Dạ, sau thứ con kính nhân mất thỉnh ngài.
Như vụ vật hai nhà. Cái tên này xin tư. Chúc cho anh thật tình hạnh. Chào chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về bài kinh Hang Động Tám Kệ. Tại tuần qua chúng ta đã học đến kệ hết kỷ 75. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái bài kệ hành động này. Đức Phật này đã cho tỳ khưu Vinh Vô Lượng Phật đời chánh những bài kệ này, thì ngài đã nói lên hai thái độ của một phàm phu và một người mộc thánh. Khi đối với thái độ của phàm phu như là vua cũng đi làm, thì ở đây thì chúng ta rõ biết là khi người chúng sanh phàm phu họ có cái chế độ chìm sâu vào sự si mê, họ bị lạc hữu trói buộc, họ tham đắm các dục, họ trú trên bước chân. Cho nên cuối cùng khi họ rơi vào sự khổ đau, họ thành công. Còn đối với Phật thánh, trước hết là một trí tuệ. Khi họ biết được nguyên nhân nào là bản chất ở đời, thì vì đó họ sống không bất tịnh. Bởi vì Phật thánh nói rằng nhóm hai sinh mạng này mạng sống là ngắn ngủi, cho nên đừng mẹ tranh thủ đi tu tập. Và tiếp tục là Đức Thế Tôn là những nói đến hai cái thái độ thái độ của một người phạm tội và thái độ của một người trí đạt được cái sự giải thoát. Chúng ta hãy nghe một chánh văn bài kinh một bài kệ sau, rồi sau đó tôi sẽ thuyết giảng. Nam mô Thầy.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài thượng tọa Tỳ Khưu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lạy chư ngài, kính thưa quý vị, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Xuất Phát Niết Ba Tá, kinh Hang Động Tám Tuệ. Đoạn 776. Ta thấy ở trên đời loài người run sợ hãi đi đến khát ái này trong những loại sanh hữu, hàm những người thấp kém than van trước miệng chết chưa viễn ly khát ái đối với hữu phi hữu. Hãy nhìn những người ấy run sợ trong từ ngà như cá chậu ít nước trong dòng sông khô cạn. Thấy được sự kiện này, hãy sống tâm của ta, hãy sống không của ta, không làm sự việc gì khiến tham đắm các hữu. Hãy nhiếp phục ước muốn đối với hai cực đoan, nhờ liễu tri các chức không còn có tham đắm. Cái gì tự ngã chấp, cái ấy không có làm, bậc trí không bị nhớt bởi những gì hãy nghe do liễu tri các tượng vượt qua khỏi bậc lưu, bậc mau ni không nhiễm đối với mọi chấp thủ, với mũi tên rút ra tự hành không thông dật, không cầu mong đời này, không mong ước đời sau. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thịnh ngài Tỳ Siêu thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
Bài kệ 7-16 Đức Phật đã nêu rõ về cái tính cách của người phàm phu. Khi mà chưa có biện minh được giải thoát, đối với hữu phi hữu, tức là đối với những cái cảnh giới các sanh, họ còn có sự mong đợi ước ao. Đối với hỏi các sanh địa giới, sắc giới, vô sắc giới, thì đó gọi là hữu phi hữu. Như tôi xin dạy nói rằng là sắc hoa sắc nguyên xuống là cam sắc hoa nguyên xuống. Ở đây cam phô bắc rô bắc phô bắc và a rô bắc phô bắc đều gọi là hữu phi hữu. Hoặc là nói khác chữ hữu phi hữu ở đây, ác pháp hoa pháp hoa nguy thu tí pháp hoa ác pháp nguy thu quần nắp quần nắp pháp hoa mỗi tầm một tí. Có nghĩa là quả là chúng ta nói chữ hữu phi hữu ở đây là nói đến cái cảnh giới hiện tại và cảnh giới tác trong tiết diễn mãi trong tương lai. Cái động từ này thường được dùng nhiều ở trong kinh điển mà chúng ta đã trải qua những bài kinh chúng ta thường đọc. Tùy theo chỗ dịch, có phi hữu, phi hữu ở đây sao quá áp phong bắc là để chỉ cho cái thường kiến và thọc kiến. Nhưng mà cũng có những trường hợp thì chữ hữu, phi hữu ở đây là chỉ cho những cảnh giới ngũ uẩn tứ uẩn và nhất uẩn vân vân. Nói chung tức là chúng sanh có sự ghét ác với hai sự kiện gọi là hữu vi hữu, là ác ác đối với nghiệp trần sắc đẹp tiếng hay lo bị lo tức là ngay trong cái sống hiện tại này. Và thứ hai nữa là họ khác ái với cảnh giới tái sanh tiếp diễn ở tương lai. Mặc dù có một số người họ nhàm chán bỏ, họ không có mơ được đến nhưng mà họ mơ ước thì tái sanh. Nhìn rồi là hữu vi hữu. Một người mà chưa biển đi khác ai có biết là hữu vi hữu thì với cái gì này do vì đi đến những cái khác ái mong mỏi đời sống này thì đời sống sau, cho nên họ run rẩy sợ hãi họ tham gia trước tiền cửa chết, tức là khi giờ của bên chung nó có hai trường hợp. Một người vì sống với đời sống khác ái máu yếu cho nên lúc sắp tập trung họ hốt hoảng sợ hãi do họ luyến tiếc cái đời sống hiện tại mà phải bỏ đi, họ luyến tiếc vợ con tiền bạc của cải, họ luyến tiếc cái xác thân hiện tại này. Cho nên khi mà giờ phút lâm chung sắp chết họ run rẩy sợ hãi. Rồi lại nữa có một số người khi sắp chết vì rằng họ không có nhiều, họ không có tạo chuẩn bị cái công đức cái phước báo, cho nên trong giờ phút lâm chung họ cảm thấy trong một hẳn cái trống rỗng như là chuẩn bị rơi xuống một cái vực thẳm, một cái hố sâu. Họ nghĩ đến cái diễn tưởng là phải tái sinh ở cái giới khác, họ hốt quá họ sợ hãi. Trong cái nghĩa của bài kệ thứ nhất bây giờ Đức Kitô này nói đến có những xuống sanh họ run rẩy sợ hãi trước cái chết. Bởi vì họ chưa có miễn đi được. Cho nên họ sợ chết. Người tu tập theo Phật thì chúng ta cần phải làm như thế nào để chúng ta đoạn tận nguồn tham ái đối với đời sống. Hãy càng mê biết nhiều thì càng khổ đau nhiều, và càng mê biết nhiều thì càng thấy sợ hãi nhiều. Như Đức Phật dạy rằng tâm hai nhất chạy cái chi sô cô, tâm hai nhất chạy cái chi khởi giác. Từ ái ái tham tâm ra sầu ưu, từ ái tham tâm ra sợ hãi. Câu tư kinh Đức Phật dạy vậy. cái sự sợ hãi phát sinh đến chúng sanh là do từ sợ hãi. Ý nghĩa như thế nào? Ở đây quý vị, lúc trước thì kẻ thù đe dọa chúng ta, tự nhiên là chúng ta khởi lên cái sự sợ hãi với kẻ thù. Nhưng không phải quý vị, tận cùng cái nguồn gốc của sự sợ hãi đó chính là do sự thái thẳng thương mình. Vì sợ rằng sẽ mất đi hay là sẽ bị tổn thương do kẻ thù gây ra, lúc đó mình cảm thấy quá sợ hãi. Còn khi mà mình không còn cái sự mê tín đối với xác thân này, mê tín cái cuộc sống này, thì đứng trước cái sự đe dọa của tử thần thì chúng ta có hậu quả. Nhưng đối với các bậc thánh, các ngài không có hậu quả trước cái chết, là bởi vì không có cái gì để dính mắc, ngài không có bám chắc theo cái gì cho nên ngài có thể mất, ngài không có hậu quả trở lại. Chính đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu được trong cái ý nghĩa của cái bài kinh bài kệ 78. Chính đức bài kệ 77 hãy nhìn những người ấy run sợ trong tình huống như cá chỗ ít nước trong rừng sông khô cạn. Thấy được sự kiện này hãy sống không của ta, không làm được việc gì khiến tham đắm khát thủ. Ở bên kỳ này sẽ có một chút gì đó nó liên quan đến cái bài kỳ trước nhưng có khác. Và trong khi cái lời dịch của bản kinh Pali, cái lời dịch là run sợ trong tự ngã, thế chỉ là tác ở đây đó. Chúng ta thì chúng ta thấy chúa nói chuyện quá, thật ra thì ta nếu mà tại cái việc thực tế thì chỉ cho cá nhân mình tận mình. Những người mà sống trong cái sự ái kính thì người đó là tự mình tạo cho mình một cái sự run sợ. Và cái cuộc này đã như cái hình ảnh lậu con cá thì nó ở chỗ ít nước trong dòng sông khô cạn. Lúc đó nó vùng vẫy, khi mà ở dưới quê không có gì, chúng ta bắt gặp những ngày này vậy rất buồn nhiều. Vào cái mùa khô rồi ruộng khô nước, nó chỉ còn động một ít nước ở dưới khe ruộng, nó chảy đến cái đầu, đến gốc, cái gốc ruộng đổ ống bọng. Thì thường người ta, người nông dân học cái gì, thấy mà cá gặp cái chỗ nước thì nó đi theo, và khi mà trước như vậy thì nó muốn vượt thoát, nó hốt hoảng trở lại, cho nên nó nghĩ liên tục. Có khi có những con cá nhảy lên bờ, hoặc là nó xuống tới cái chỗ cạn nước đó, rồi bắt đầu nó nhảy qua bờ bên kia ngay kia chiếc xuồng họ đậu ở đó, hoặc là họ để một cái đăng, một cái đó ở đó, tìm những con cá nó lao mình vào trong đó. Cho nên người ta bắt nhiều lần thôi, người ta bắt cá như quê, người ta bắt cá gì. Một điều mà chúng ta thấy rất là hiểu thú là những cái vụ này thì khi là đã minh quả, ví dụ nước cái tôn là bị mà xuất thân của ngài là từ một vị hoàng tử, một vị thái tử ở trong cung cấm, đời sống nguyên lụa từ nhỏ cho đến lớn khi mà xuất gia, ngài chưa có trải qua cái cuộc sống đơn giản như vậy. Nhưng mà hãy chắc đến đây sẽ chỉ là cái câu cảnh cho cái sinh vụ rất là đặc biệt. Chúng ta thấy này, ngài an thường hết tất cả mọi việc. Chính tên khi mà run sợ trước cái chết, cái tâm của họ hốt hoảng dao động cũng giống như vậy. Con cá ở chỗ đất nước, ở trên đường sông Cô Cả, hay là trong một cái thửa ruộng Cô Cả. Thì bây giờ trước cái tình trạng đó, chúng ta phải làm cái gì? Ở đây nếu không dễ dàng thấy được sự kiện này, hãy sống không của ta. Tức là chúng ta thấy được cái sự kiện mà chúng ta sống trong sự khác ái. Họ luôn luôn họ bảo thủ, họ dính mắt cái này của tôi, danh lợi của tôi, tài sản nhà cửa của tôi, vợ con của tôi, những thứ của tôi như vậy. Vì vậy cho nên họ mới bị cái sự khác ái chi phối, đâm ra lo sợ trước cái chết. Hãy sống không của ta, tức là chúng ta tập làm như thế nào để chúng ta quá nhìn thấy rõ mọi sự vật ở đời nó đều là vô định giải tạo, dù cho danh lợi tài sản hay quý thù, tất cả đều rồi phải chịu cái định luật vô thường là biến hoại biến mất. Khi quán xét thường xuyên như vậy, chúng ta không có cái sự trách thủ, không có sự báo hiếu rằng cái này của tôi không, tôi không có kinh nghiệm Phật này, không có lễ tôi. Người ngu sẽ khu não, sẽ khu não do nghĩ rằng con của ta, tài sản của ta, họ không biết rằng chính bản thân của họ, chính cái thân tất cả này cũng không có cái lỗi lầm của ta, thì huống chi là cái sự vật ở bên ngoài. Và khi mà mình sống không có trách thủ về ngã ở ngã đó, thì mình không làm cái việc gì ở đời khiến cho thọ đắm trách thủ, tức là mình không có hành động, không có làm những việc. Những cái hành việc gì cái sự tham ái nó khởi lên, dần dần chúng ta phải bỏ bớt, dần dần chúng ta phải giảm thiểu. Khi mà mình giảm thiểu bỏ bớt được cái nguyên nhân làm cho phát sinh lên cái sự tham đắm, cái sự dính mắc, bám víu đời sống này rồi đời sống sau, cũng vì chính vì làm được như vậy, chúng ta mới có cái sự an lạc, chúng ta không có sự sợ hãi hốt hoảng, nhất là khi sắp tâm trung. Ở bài kệ 76-77, hai bài kệ này nó có cái sự liên hệ với nhau, đều nói về cái sự khác thái chấp thủ nhà thờ nhà đất, nó là nguyên nhân làm cho chúng sanh hốt hoảng sợ hãi trước cái chết. Và một người trí khi biết rõ được cái sự kiện này thì không làm, tức là không tạo ra những cái nguyên nhân khiến cho tham ái sinh khởi. Thì đây là cái ý nghĩa của bài kệ thứ hai là chúng ta phải chính là phải ghi nhớ. Đến bài kệ thứ ba, Đức Phật dạy rằng hãy thuyết phục bước bốn đối với hai cực đoan. Nhờ những khi cách xuất không còn quá không đắm, cái gì tự ngã cách, cái ấy không có làm. Bậc trí còn bị nhớ bởi những gì thấy nghe. Ở trong cái bài kệ này thì Đức Phật dạy cho một cái phương pháp tu tập, hay là cái thái độ tu tập của một người trí. Hãy giết một bước cuối, chị tha lá ở đây, chị tha lá trong trường hợp này có nghĩa là tha lá ở đà găng quý đây nhé, tha lá là tha lá ở đà găng quý đi toàn, tức là giết một bước cuối. Và chữ lực cũng phô xuất an tiền xuất, có nghĩa là cả hai cực đoan. Hai cực đoan đây là cái gì? Ở đây có gì? Cái trời chỉ cho và xúc và tập khởi của xúc, nhưng trong hướng dẫn người ta không phù xúc an tình phù tí phát và phát ra tâm hồn đa giác à đi xúc duyên Cái chuyện ăn đá là tại vì cực đoan nó có nhiều đổ tài của gì. Có cái này phải có cái kia. Ví dụ như nghe khổ hạnh, thì nó tương phản với cái sự lợi dưỡng. Cho nên là cái tốt của người thường đoan. Khổ, tập khổ, người hai cũng đoan. Cái gì có tính cách tiêu cực và nó ở hai mặt thì đó chúng ta gọi là hai cũng đoan. Chỉ đoan đi có nghĩa là cái sự người máu, là cái điểm chót. Một cái tia que mở hai đầu, đầu này, đầu trên, đầu dưới của mình, đầu sau và cuối sau thì người ta gọi đó là hai cực đoan. Nhưng mà ít ai tại cái nghĩa này mà chúng ta đọc trong chú giải thì chúng ta phải hiểu rằng là cái gì nó có hai cái mặt tương phản thì đó là hai cực đoan. Để tạo có ý nghĩa thì dầu có cực đoan nào nó cũng là cực đoan, cho nên chúng ta được hưởng cuốn có người thì họ thích là nhiều, còn có người họ thích cái cực đoan, họ có thích cái khổ hạnh. Như vậy cả hai người đó được gọi là thích hai cực đoan, ước muốn hai cực đoan. Thì bây giờ chúng ta tu tập là chúng ta phải biết một cái sự ước muốn đó. Sống trong cuộc sống của chúng ta nó có nhiều bề lại, có những người thương nhiều, họ chăm chết cái cách thân này, luôn luôn lúc nào họ cũng muốn cách thân này được sạch sẽ, được thơm tho, cho nên họ tắm rửa thường xuyên, họ chăm chút, chăm sóc cái thân này thường xuyên. Còn có người thì ngược lại, họ nghĩ rằng cái thân này có gì mà phải chăm chút, được phải chăm sóc, cho nên họ lười biếng trong cái việc tắm rửa. Thì cả hai lối sống đó đều là hai cực đoan. Có người thì họ hiếu động, còn có người thì họ thủ động, nó cũng là cực đoan. Tại sao một con nhân chuyển con đường trung đạo mà lại rơi vào hai cực đoan đó? Có người thì muốn ăn nhiều, còn có người thì muốn nhịn ăn. Hai cái đó nó không tốt, bởi vì cái đạo nó cũng dẫn đến một cái hệ lụy. Cho nên tốt nhất là người trí tu tập là phải làm sao khiến ta nhiếp phục được ước muốn đối với hai cực đoan. Thì như vậy chúng ta sẽ đi thẳng vào con đường trung đạo. nhờ những duyên tác xúc không còn có tham đắc. Ở đây không có sự tham đắc là bởi vì nhờ chúng ta có duyên tri. Những duyên tác xúc là như thế nào? Ở đây cái gì? Các thức ở đây là nhãn thức, các khu tập tập tăng, ý thức, số tập 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 tăng, tỷ thức, khá tập tập tăng. Tỷ thức chưa khá tập tập tăng, thân sự cây tập tập tăng và ý thức, mạnh hồ tập tập tăng. Thức ở đây tức là xúc chạm với cảnh sắc, mắt hay cảnh sắc, tay nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Thì bây giờ những duyên tác xúc là những duyên như thế nào? Ở đây khi mà chúng ta rõ biết được nhãn xúc có mặt là do con mắt và cảnh sắc, rồi phát tâm thức như được gọi là nhãn xúc, rồi ý xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc cũng như vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ con mắt cũng là vô thường, cảnh sát cũng là vô thường, nhận thức cũng là vô thường, nhận xuất cũng là vô thường. Khi mà chúng ta không rõ được cái tính chất của nội phần ngoại phần thì như vậy cái đó gọi là những tri giác của. Khi mà chúng ta học vì pháp và học thiền quán, chúng ta cũng chú ý đến đó, chứ không phải đơn thuần mắt thấy cảnh sắc rồi khởi một tâm để tập tham ái. Và chúng ta cần phải diễn thi được rằng là xuất đại sanh khởi do nhiều duyên, do con mắt trợ duyên cho nhận thức và các vật tiền sẽ đi duy, tức là phải nhãn vật thì do cảnh sắc và phát tâm nhãn thức nhãn xúc. Thì thấy cảnh sắc đợi cho nhãn thức nhãn xúc sinh khởi, còn các cảnh duyên ở trong nó phải chạy. Do duyên mắt, do duyên cảnh sắc, nhãn thức, chánh tu cho nó sinh khởi. Mà nhãn thức hiệp hội với cảnh sắc và con mắt thì cái gì hiệp hội cả ba yếu tố này sẽ được gọi là nhãn thức. Từ cái nhãn thức và sanh ra nhãn thọ vân vân. Thì ở đây chúng ta nên thấu triệt được cái pháp mà hình thành của nhãn xúc cũng vậy. Đối với nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, chúng ta cũng phải đều liễu tri. Nhờ đến khi các thức không còn có thông lắm quả thật tự. Khi mà con người chúng ta mắc thấy xúc bệnh tắc, xúc bệnh thân, xúc bệnh trí, xúc bệnh vị, xúc bệnh xúc và xúc bệnh pháp, bệnh nhân pháp, bệnh sạc pháp, mình bỏ nắm giữ đức tu thứ hai, tức là mình bỏ thì chúng ta không nghĩ về bản chất của chúng ta sinh khởi do nguyên gì, những yếu tố nào, và khi mắc cái cảnh giác thì nó nghĩ rằng cái này đen, cái này xấu, cái này tôi ưa và cái này tôi không ưa, nghĩ như vậy. Cho nên do nắm tư duy tư duy mà làm ra ái tham bất tận. Còn khi một người mà họ tu tập thuần thục, biết là thì quán minh tạng, và người đó biết bản chất của pháp theo gì pháp, thì người đó họ sẽ phân tích khi mắc cái bệnh sản. Phát ra lên nhận thức rồi nhận thức mỗi một giai đoạn chúng ta đều thấy tập khởi của đó. Thí dụ chúng ta thấy tập khởi của nhận xúc định, của nhận xúc định gì, rồi tập khởi của nhận thức định gì, của nhận vật là gì, tức là mắt, rồi cảnh sát trên này là gì. Như vậy chúng ta muốn diệt trừ được cái sự tham đắm, tham ái thì khởi lên chúng ta phải niệm gì, chúng ta phải niệm gì các pháp. Ở đây trong câu này Đức Phật dạy là niệm gì các xúc. Chúng ta cũng có thể nói cách khác, tức là niệm gì được mắt tai mũi lưỡi thân, những gì xấu một thứ, những gì xấu một thứ cũng được không có gì. Và do đó khi mà chúng ta tu tập để chúng ta luyện tri được cái tính chất của pháp, chúng ta lên do cái tập khởi như vậy thì đó không còn có sự thâm nhập. Ở cái câu kế tiếp đó là cái phần dạy cái gì tự tại các trẻ không có làm. Cái gì được bản chất của nhân tính là cái gì mà lương tâm của mình là tâm sức. Nếu khen nhau, lương tâm ăn lòng, thì cái đó vừa rồi là cái gì từ bản chất thì chỉ cho ác bất thiện pháp. Dù có phương kinh Đức Phật dạy rằng là có thể nghĩa một điều mà gọi là không tốt, khi mà làm tâm có cái sự sai cái tâm năng thì khi hướng quả gì phục phải sầu muộn đắng cay, thì cái đó gọi là sự xấu. Thì do vậy cho nên những gì mà mình làm hay nói hành động và tâm tư có cái sự sai cái ăn đau, thì cái điều đó chúng ta cần phải hiểu rằng đây là một chuyện của chị, cần phải bằng chuyện của phải bỏ. Ở trong tình trình quán tưởng 10 điều tâm hiểu của một xuất gia trong đó, Đức Phật cũng có dạy rằng một xuất gia hàng ngày phải thường lên tâm niệm cái chiếc lúc trong chiếc lúc khô hăng tu nha à không à, cái trong cái câu Kachim Kube Kata Tidato là ông Bồ Tát Tí. Ta có thể tự khỉ cách ta bị ở hành tinh chăng? Ngày nào chúng ta cũng phải suy nghĩ, bởi vì hành tinh cũng muộn của quý vị. Cũng có thể là người ta biết chậm hay là người ta không cần nhắc. Thì mình cứ tưởng tôi làm cái đó là tốt, rồi cứ làm cũng đưa đến sự tai hại. Cho nên tốt hay hơn là tự mình phải biết và khiển trách chính mình. Vậy cái gì mà tự mình khiển trách thì cái ấy không có làm. Như trong bài kinh Tâm Lưu Hoa Đáp Giáo Giới Rộng La ở số một kinh Phật cũng có dạy, ngày rộng lá: khi tôi đã làm cái gì, đã nói cái gì, đã suy nghĩ cái gì, tôi hãy phản tỉnh lại cái lời nói đó, đã thuộc thiện hay bất thiện. Là gian đưa những khổ đau hạnh phúc, rồi cái hành vi và nói đó được người chỉ tán thán hay là người khác chê bai, chỉ là biết chúng ta chẳng nghe, chúng ta được có làm. Nếu như cái hành động đó họ làm xong, mình phải tự khiển trách, phải ăn năn lên được thì tốt nhất thì chúng ta được làm. Bậc trí không bị giết bởi những gì thấy nghe. Ở đâu khi mà chúng ta phạm tu tha máy vô vi sẽ khởi cho thấy vô nghe, nên gửi gì đến cho tụi nên suy nghĩ. Nhưng mà đối với một trí thì nó đến một trí nên sanh xuất đề xuất thì vô một trí không có bị nhớ nhớ, tức là không có, không có bị đen ố những cái phiền não do mình thấy nghe. Thấy chỉ biết là thấy thôi, biết thế biết cái tâm năng tối tí, thấy chỉ biết là thấy. Thế về cái tâm ba tâm tối tí thì nghe, chỉ là nghe, không thể cho phì não sinh khởi, thái u vi sinh khởi do sự thấy nghe. Nhờ như vậy lâu ngày mà trí không có nghĩ cấu huế bởi những sự phì não, để phạm phu chúng ta khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng hãy khi thấy thì chắc những chú tư duy, và do đó thì não nó tăng trưởng, nó tiếp tục một thì não nó sẽ loại cố ghế. Còn khi mà chúng ta không thấy, không nghe thì khi mà chúng ta thấy, nghe thì chúng ta tránh những tỉnh giác, đừng để cho phiền não nó sinh khởi, nó tham đắm trong sự thấy nghe thị bị là được gọi là như người là một trí không bị giác. Thì như vậy trong cái bài kệ 78 này chúng ta có ba điều mà chúng ta phải chú ý. Một là hãy viết một cái chữ bố thố như các hai cực đoan. Nhờ điểm chi các xúc không còn là sự tham đắm. Một cái pháp thứ hai là cái gì tự mình chắc cái ấy không phải làm. Và cái lời khuyên thứ ba, một trí không bị nhớ bởi những gì thấy nghe. Khi thấy nghe gửi đến tụi như thấy chỉ là thấy con đường để sẽ thoải mái vui như thế vậy. Và quý vị, ở trong cái bài kệ cuối cùng, do những phi cách tướng các tưởng vượt qua khỏi một lưu một mô ni không nhiễm, với đối với mọi sát thủ với bụi tên xuất ra sẽ thành công cứu nhận, không còn con đường này, không mong bước đường sau. Hồi nãy cũng phải để biết là liệu khi cắt xúc giờ liệu khi cắt xúc còn phải để cuối cùng này thì chỉ do liệu khi cắt tưởng cái tốt là cũng được thú vị, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu là Đức Phật này nêu rõ hai cái sự kiện mà khiến cho kỳ não thoái nó thành tựu. Thì bây giờ mình biết là mình chẳng biết là một là do nên các căn xúc các cảnh cần bò xúc các cảnh cần như vậy cho nên chỉ là tham ái của đi sẽ sinh khởi. Thì bây giờ mình biết một cái nếu khi các xúc thì không còn có sự tham đắm. Và trường hợp thứ hai là đối với tưởng một kẻ phàm phu khi mà phụ nữ họ mơ mộng họ ước vọng cho nên các tưởng đó nó lại là nhân tố để phát ra tên để thì tha hóa và khiến còn những chính pháp trong cuộc đời này do những chi khắc tưởng thì những chi khắc tưởng thì cũng sắc tưởng sinh tưởng khí tưởng vị tưởng xúc tưởng chúng ta liệu chi đó qua những cái khía cạnh cũng giống như là chúng ta những khi khác xuất hiện thì lúc đó chúng ta mới vượt qua một lưu. Cái một lưu đây đã thường học thường nói nhiều cho nên quý vị chỉ nghe thoáng qua một lưu là cho một lưu hữu một lưu biết một lưu vô minh một lưu tức là bốn cái dòng nước chảy xiết. Bây giờ muốn vượt khỏi các một lưu đó thì phải hiểu đi các thứ. Và vô nhiên không gì đối với mọi chất thủ mà con nhiên ở đây chỉ là một kinh tế một trí tuệ tại không có nhiễm nắm trong cái sự chấp thủ cái gì là ta là của ta là tự là của ta ngày rút được một mũi tên ra Cái mũi tên ở đây là mũi tên thuộc về ái tham và thành kiến, mà bậc mà rút ra mũi tên đó, cái bậc môn nhân trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là đây là thiên na tất quá môn nhân, tức là bậc trí lộ tận với người trí bậc là ai nghĩ nó rút bỏ cái mũi tên tham sân si ra ra đi sa lo na tham vô đà đà ta thầy chỉ cho địa ra sở hành không muốn giật, không mong cầu đời này, không mong cầu đời sau, một kia anh hát bao giờ cũng vậy. Ngài có trách nhiệm luôn khi tâm là tích cực chánh niệm, chú tâm chánh niệm. Do đó cho nên cái trở thành của ngài này gọi là cái trở thành không có gì, có mong cầu đời này, có mong cầu tốt đời sau, bởi vì là khác việc nên làm đã làm, đến nặng là đặt xuống sau một tấm này không còn được sống khác. Cho nên đối với một ca lá được xem là một vị đầu ra toàn giải thoát ở trong bài thi cuối cùng ngày 19 lúc còn thầy nói rõ về cái thái độ của một vị đại giải thoát của vị là thế như vậy ở trong cái bài kinh của Hắc Cát, bài kinh Thang Lộc Pháp Đệ như Phật này đã nêu lên hai cái hình ảnh, một là kẻ trí, hai là ngu, hoặc là một hạng thái độ của Phật tu và thái độ của bậc thánh giải thoát. Những điều được Đức Thế Tôn trình bày chỉ chung rút lại là hãy kẻ Phật tu còn có sự chấp thủ tham ái thì còn có sự khổ đau sợ hãi và không giải thoát. Còn đối với bậc mà đã hiểu chi được pháp, vì không có cái sự tham đắm, không có làm những gì mà mình cảm thấy khó quá, khó quá, thì vì đó sẽ vượt qua được, vượt khỏi một lưu, vì sẽ rút được một tên tham sân si ra khỏi và đời sống của vị đó trở thành không công việc, thì ngài này sẽ được sự giải thoát. Việc nên làm đã làm, cái này đặt xuống sau đời sống này không còn bị tổn thất, tự các ngài đã biết gì được. Chứ tôi cũng hiểu quên trình bày ý nghĩa của bài kinh này thì có nhiều. Hôm nay ta cũng kết thúc cái bài kinh này. Sau khi thì chúng tôi đi dạy về tức là bay chúng tôi đi bay nhiều khuya này chúng tôi đi 2 giờ đến sáng thứ tư chúng tôi trở lại thì vừa hôm thứ năm lúc này chúng tôi xin giảm thì trước đó chúng tôi sẽ cho các vị thì biết rõ biết thì chúng tôi sẽ chọn tiếp cái bài thiền hành nhẹ nhàng. Hôm nay chúng ta kết thúc cái bài thiền này và quý vị hôm nay ở Bùng Lâm không có thiền hành thiền nào khác ngoài chúng tôi là thiền hành thiền giảng. Do đó hôm nay sẽ không có phần thảo luận. Bây giờ các Phật tử chúng ta có thể để phần thu âm một cái bài giảng nào đó để cho đến hết giờ. Chúng tôi còn phải thu xếp một vài công việc để chuẩn bị sáng ngày mai, sáng sớm mai khi này chúng tôi đi thành phố đi Sài Gòn để giảng dạy. Nhà tôi biết là có thể để sẵn vào cứ bị nói rồi tôi đâu có thấy đâu. Bây giờ thì quý vị phật tử chúng ta có thể chờ đợi chúng tôi sẽ cắm vào xem có sự đoàn bó và những chia sẻ những gì hôm nay hay không. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được cô rời trung để chúng tôi vì sớm thì chuẩn bị cho sáng mai đi khuyến khích chuyện phụ nữ được chăng là quý vị tự chúng ta đã tiến qua. Xin mời quý vị ở đây phật di âm nam mô bổn sư thích ca mâu ni.
Các thực hiện là sự thực sự và chỉ có đức Phật sư tuy là Phật tử mới vào trở lại nên không nghe rõ là sự thực sự gì thì sự tạo không bị bận sự đặt đi ra để cho vậy sự thực hiện được tiếp tục bởi vì hiện nay không có vị giảng sư nào ở trong phương diện mà chúng ta thảo luận. Thứ gì có những cái cách diễn tả mà rất là chuyên môn của Phật pháp như là chúng ta nói xuất thọ tưởng tư vân vân, nhưng mà chúng ta cũng có thể nói bằng cái ngôn ngữ sự thức ở bên ngoài, ví dụ chữ xuất căn bản đó là sự gặp gỡ giữa tăng cảnh và thức. Chúng ta có con mắt thì dĩ nhiên là không phải là cái gì mà mình thấy đều là hoàn toàn do mình làm chủ hết, nhưng mà nó cũng có sự lựa chọn. Chỉ như mình coi trong internet thì nó có hàng trăm hàng ngàn thứ lựa chọn. Cái chuyện mà mình đọc cái gì, mình xem cái gì, đó là sự lựa chọn của mình. Ngay cả trong đời sống hàng ngày, một người Phật tử đi chùa mà cái gì người ta nghe đó cũng là do sự lựa chọn. Có gì người ít có thích giải pháp, có gì người ít có thích đàm luận Phật pháp mà thích nghe chuyện thiên hạ, chuyện người này người kia, nghe gì thì sinh ra phiền não. Cái đó cũng là sự lựa chọn của mình. Theo Phật giáo thời nay thì trong cái việc ăn uống. Chúng ta ngồi trên bàn ở trước mặt có cái thực đơn, hay là buổi sáng vua Magdano thì chúng ta cũng có lựa chọn những cái nào nhiều cholesterol, nhiều ít cholesterol, những cái nào có lợi thì không lợi cho sức khỏe. Nói chung là thế giới này không phải là hoàn toàn được lựa chọn theo ý mình muốn, nhưng mà chúng ta ở cái chừng mực, ở sự tương đối nào đó thì chúng ta cũng có được cái sự lựa chọn. Và đôi khi có những thứ mình xem rất là vô hại, nhưng mà phải coi chừng. Ví dụ như ngày nay người Hoa Kỳ đã bắt đầu họ ý thức được một chuyện là những cuốn phim mà về bạo động, bạo lực ở trong TV chiếu nhiều quá, trẻ em coi nhiều quá thì nó sinh ra nhiều tội ác ở trong xã hội. Có những em còn rất là nhỏ, 15, 16 tuổi thì về nhà lấy súng của cha mẹ đó, vừa trong trường bắn bạn bè của mình, bắn những người có học giống như bắn bề trời đó. Không biết cái hệ quả ra sao, cũng là vì đứa trẻ coi phim không, những cái phim mà bắn giết với nhau hay là nhiều khi chơi những cái game mới nhìn thì nó không có gì, nhưng mà lâu ngày thì ảnh hưởng, anh ấy rất là lớn cái cuộc sống. Bởi vì người xưa họ nói rằng bậc trí vào ban ngày không đọc sách, trong gương thấy mặt xấu xí. Nếu mà chúng ta không có thường tư duy những điều tốt đẹp, chúng ta không có thường nghĩ tưởng những giá trị cao ý, thì thật sự tâm trí chúng ta nó có suy sụp, nó có đi xuống. Có một điều rất là đương nhiên là người ta nói rằng không nhờ giải diệu, không ai chịu trách nhiệm cho chúng ta là tiền đề. Đặc biệt là trong một thế giới mà nó quá nhiều thứ để lựa chọn. Và khi mà nó quá nhiều thứ để lựa chọn rồi thì trách nhiệm nằm ở chúng ta rất là nhiều. Vì chúng ta sẽ chọn cái gì mà mình cảm thấy lành mạnh, cảm thấy thích hợp. Và chúng ta sẽ tránh những gì mà chúng ta nghĩ sẽ ảnh hưởng đến mình nhiều. Đọc ở trong Túc Sinh Truyện thì chúng ta thấy Bồ Tát ngày xưa, cho dù ngài là một vị vua hay là vị thương gia, khi mà ngài nhìn thấy cái hệ lụy của sanh tử, thứ gì ngài thường làm quyết định là từ bỏ để vào rừng sống một mình. Đó cũng là sự lựa chọn. Cái môi trường ảnh hưởng chúng ta rất là lớn, quý vị. Một chút khi chúng ta nói môi trường là cái gì mình thấy, cái gì mình nghe, cái gì mình ngửi, mình đến, cái sự phẩm. Khi mà chúng ta nói ra nghĩ, thì chúng ta cứ nghĩ là cái văn hóa này mình sẽ rất là khác. Dù mình ở đây có cả trăm năm đi nữa thì mình cũng không có thay đổi được. Tại vì một là mình là người Việt Nam, nó đã ăn sâu vào trong xương tủy mình rồi. Thứ nữa đó là một vị tu sĩ ở chùa thì cái môi trường nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà chúng tôi sống ở đây 5-7 năm rồi, đi ra nước ngoài sau khi có giấy tờ cố định, có giấy tờ passport Mỹ rồi đi nước ngoài, thì mình mới khám phá ra là mình đã thay đổi nhiều. Mình đã mỹ hóa nhiều, tức là có một số việc ảnh hưởng cái nhìn của mình nhiều. Vì điều đơn giản thôi. Sở dĩ mình nói là đơn giản là bởi vì để sống. Thì tự nhiên mình có những tiếp xúc, có những cái tương tác đối với hoàn cảnh ở xung quanh. Và cho dù mình muốn hay không muốn gì nữa, Trung Quốc sắp lăng Việt Nam và thầy cũng muốn từ bỏ tất cả gì của đối Trung Quốc. Nhưng mà thầy nói là hồi nhỏ lớn sống ở trong chùa, chùa đi chưa tới chùa Bắc Tông á, thì chữ Hán rất là nhiều, theo cái nghi của Trung Quốc rất là nhiều, và cái gì của Trung Quốc cũng rất là đẹp hết. Bây giờ tự nhiên mình không thích, không cài đồ Trung Quốc nữa, thì mình cảm thấy là nó thiếu cái vắng cái gì đó. Vì thầy tâm sự với chúng tôi là mặc dù không thích Trung Quốc, nhưng mà từ hình tượng cho đến chữ nghĩa cho đến những văn hóa phẩm mình đã quen rồi. Vấn đề của chúng ta là quen mà thôi. Chứ việc nhắc quý vị một chữ là việc chung chung là vì hiện tại không có chữ đăng, do đó chỉ đi nói chuyện. Nhưng mà nếu có chữ đăng vào cái chuyện hội nghị trực tiếp thì chúng tôi sẽ chữ đăng. Chữ đăng mới vừa qua California, và giờ này ở tại California mới 6 giờ mấy rồi. Có thể có vị chưa có quen với cái giờ. Thưa quý vị, một hiện tượng mà chúng ta thấy là loài người ở trong thế kỷ này có cái xu thế dời về thành thị, và cái cuộc sống của thành thị đó nó là thay đổi bản chất của chúng ta rất là nhiều hơn là nông thôn. Sống ở cái vùng đất mà hoa đồng cỏ đồi đã ảnh hưởng đời sống chúng ta mỗi ngày. Một nơi mà cái mùi của đất, cái thanh khí của bầu trời, nó làm cho chúng ta có được cái cảm giác rất là lạ. Vì điều đó chúng ta không tìm thấy ở trong cái náo nhiệt của thành thị. Và các nhà tâm lý học ngày nay cũng nhận rằng chính sự phát triển của những khu vực thành thị, những khu vực mà người Mỹ đi làm gọi là Metropolis, tức là khu thị tứ của con người. Người ta sống giữa đám đông nhưng mà con người mình cô độc hơn. Con người mình đang bị chụp và thành thị đã sản sinh ra gì? Cuộc đời này quý vị chúng tôi nhớ cái đây nhiều năm và Thị Nhân Hạnh có viết một tác phẩm gọi là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Tác phẩm nó nói về một người lên non cao tập thể học đạo, và sau một thời gian hấp thụ được lời dạy của thầy thì sẵn sàng xuống núi, và thầy đã trao cho người học trò thành đạt đó một cái kiếm gọi là kiếm Chiếu Yêu. Thì người này đi hành hiệp trong dân gian dùng cái kiếm Chiếu Yêu đó để rồi chiếu người khác để biết ai là yêu pha thực sự. Rồi có một ngày nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ núi, trở về núi đi tìm. Thì cánh cửa không có mở ra để đón tiếp người học trò ưu tú trở về. Và sau đó mình mới phát giác rằng là khi mình dùng cái kính chiếu yêu mình chiếu là chính mình thì mình đã có cái hơi hám, có cái yêu khí nó nguyện trong người mình. Sau một thời gian lăn lộn ở cõi đời thì cái sự tạp nhiễm nó là một điều tự nhiên. Câu chuyện nó rất là thú vị. Mỗi chúng ta trong cuộc sống, ngay cả khi chúng ta chỉ trích những người khác, chỉ trích người khác là hiếu chiến, là cao ngạo, là ích kỷ, mình chỉ trích người khác là sống thế này sống thế kia, nhưng mà đôi khi những điều đó nó vô tình đó, từ từ nó đi vào trong tâm trí mình và nó trở thành một cái chiếu bóng mà chúng ta không hay. Và một ngày nào đó mình nhìn lại chính bản thân của mình thì mình không khác hơn cái người mà mình chỉ trích bao nhiêu hết. Điều đó thưa quý vị, đó là một trong những hiện tượng rất thường thấy trong cuộc đời. Và rất là hoan hỷ là giờ này thì có Thượng Đoàn Pháp Đăng vào trong rung. Nếu Thượng Đoàn Pháp Đăng đã vào trong rung rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu phần thảo luận tiếp. Dạ, tốt quá. Xin được hỏi là Thượng Đoàn Pháp Đăng có nghe được không? Thì đó cần có nhiều người họ nghĩ cái chết nó bình thường, ai sống rồi phải chết thôi, và nhất là trong lúc mà mình khỏe, trong lúc mình trẻ thì mình không có nghĩ là gì chết là đáng sợ. Nhưng mà trong kinh nói rằng lời người mà khi đối diện thì chết đều run sợ, thì câu hỏi được đặt ra tại đây là sự đó đang nghĩ động lực gì khiến cho loài người run sợ sẽ chết? Tại sao người ta không nghĩ chết khác hơn? Để thẳng nhiên lý gì cái chết mà lý do gì mà khiến cho chúng sinh run sợ sẽ chết? Thế tình bức sự đó cả.
Hello. Hello. Yeah. À, con hấp năng kính anh lễ ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng, con kính anh lễ sư trưởng và trường trò từ xưa từ ngày giác đẳng. Lúc tuần hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào với lại cô đồng nữ và chàng Phật tử. Nếu mà nói về vị đoài hãy không sợ trước cái chết đó, thì mình cũng thấy như là câu chuyện của ông đồ tể Quân Đá trong kinh Pháp Cú và nói rằng khi mà ông chuẩn bị chết á thì ông loạn tâm và ông rống, ông hét như là heo, mà khi là heo mà ông tập huyết và lúc đương thời ông làm vậy. Thì thường thường đối với chúng sanh á, khi mà gần chết á thì các cái căn nó lùi sụp, mắt cũng mờ, tai cũng yếu, lưng mở gối dùng, và các cái loại bệnh phát tâm rất là kinh khủng. Và những cái loại bệnh mà đến với mọi người đó thì con thấy rất là nhiều những cái loại bệnh. Có mấy lần mà đi tụng kinh thì nhắc tới giờ nó cũng còn bị ấn tượng, đó là đi với sư trưởng lần đó tụng kinh cho một cái người đó họ bị sơ gan cổ chiến. Họ không thở được, họ ói máu ra mũi ra miệng, họ không có thở được. Rồi cái người con phải đưa cái miệng vào hút những cái máu mà người mẹ từ trong lỗ mũi trong cái miệng nó trào ra. Nhìn thấy rất là sợ, và người đó thật sự là mình nhìn cũng đã sợ rồi. Cái người chết họ cũng ngộp thở, họ cũng máu mà nó tràn ra như vậy, họ cũng rất là khó thở. Mình nhìn họ thì mình sẽ biết rằng họ cũng rất là kinh sợ. Thì thật sự là những người mà họ chết đó, thì đa số thì cái người mà chết mà gọi là chết mà hiền đó, chết mà có nghĩa là kêu mà thở rồi thở từ từ rồi tắt thở mà chết đó, thì cũng rất là ít. Còn cái số người chết mà do co giật, do những cái hiện tượng mà từ cái tâm của mình đó, thấy những cái cảnh mà trong Phật giáo là nghiệp tướng, thú tướng đó, mà thấy những cảnh như tái sanh. Và bình thường nhiều khi mình nằm mơ mình thấy xe tông mình thôi, mình cũng dù mình đang ngủ mình cũng giật mình. Còn nói gì mình thấy những cái hiện tượng như là một cái hiện tượng mà mình thấy lửa thiêu đốt mình, như là trong cái nghiệp nghiệp tướng thú tướng nói là thấy lửa mình chết, mình rơi vào địa ngục. Thì khi mình thấy lửa đó là tâm mình thấy, tức là tâm mình thấy như vậy đó, thì mình sẽ hoảng sợ. Và chúng ta cứ thấy bình thường, nếu mà chúng ta chưa có hiểu được thì chúng ta thấy những giấc mơ đó, những giấc mơ nào mà làm cho mình thức dậy mà toát mồ hôi, mình mẩy mình còn run đó. Chúng tôi cũng đã từng gặp những người như vậy, quý vị. Họ ngủ xong rồi họ nằm mơ mà họ thức dậy đó, mặt mày họ quá hốt hoảng, mình mẩy họ đổ mồ hôi. Thì mình thấy những người mà họ chưa chết, họ đã thấy những giấc mơ mà làm họ cũng sợ như vậy. Cũng hồ như chết mà thấy những cảnh mà đọa xứ, thì họ rất là sợ. Và bình thường đó, chúng ta chưa có sợ lắm khi mà các cái căn chúng ta còn sáng suốt. Nhưng mà khi các cái căn chúng ta nó yếu đuối rồi, mờ tai rồi, thì cái nọ đó, thì cái sự lưu sụp của các căn nó cũng làm cho mình rất là sợ. Bây giờ đừng có nói gì tự nhiên mình sáng mắt, cho nên bây giờ nói tự nhiên mình mù, mình cũng sợ lắm. Hay là tự nhiên mình đang nghe gì mình nói biết một cái là không nghe gì, mình cũng rất là sợ. Thành ra bình thường chúng ta mà khi chết là thì nếu mà một cái người mà mình thấy họ lớn tuổi họ chết đó, thì các cái căn lưu sụp rất là nhiều. Và chết là một cái trạng thái khó thở, một cái trạng thái mà nó gặp những cảnh nghiệp nghiệp tướng mà phải đi tái sanh, có những cảnh mà không có hiền thiện đó, thì rất là kinh sợ. Còn đối với các bậc thánh đó, thì cũng chết, nhưng mà các ngài đó cái tâm của ngài đã hết phiền não rồi, nên các ngài không còn bị phiền não nó quấy động trong tâm nữa. Nhất là phiền não luân hồi nó hiện ra để thấy cái nghiệp tướng thú tướng để đi tái sanh đó. Còn các vị tu tập mà năng lực thiền định mạnh đó, thì các ngài cũng an trú trong cái động lực thiền mà chúng ta gọi là cái tâm thiền, thì cái tâm quả sẽ cho thấy tâm thiền thiện. Còn đối với một cái người mà có tu tập thiền quán đó, thì cái tâm mà quán thường nó là cái tâm thiện hợp trí đó, thì những người này nó cũng sẽ có một cái, nếu mà có tu tập một cái nó kêu quá nó là cái tùng định viên mạnh đó, thì họ cũng có một cái chết thiền thiện. Còn lại thì một số chúng sanh họ chết đó, thì họ bắt cái nghiệp nghiệp tướng thú tướng, họ thấy những cái hiện tượng giống như bây giờ mình bị ngộp dưới nước thì chết vậy. Nếu có người nào mà xuống nước mà không thở được đó, thì mình rất là kinh sợ. Thì những chúng sanh mà khi mà họ thấy những cái hiện tượng đó, họ cũng giống như một cái người chết ngộp, họ dĩ dùa, họ cào ấu rất là dữ tợn. Và những người mà thấy lửa đốt đó, họ cũng sợ hãi lắm cái gì. Thành ra nhiều khi Đức Phật này cho chúng ta biết những cái hiện tượng mà người đó thấy trước khi chết đó, thì chúng ta cũng thấy những người họ nằm mơ đó, rồi cũng có những giấc mơ làm cho họ kinh cảm cả cuộc đời của họ cũng có. Hoặc là họ bị thấy người ta mổ bụng hoặc là chặt đầu hoặc là móc mắt gì đó, họ thấy những hiện tượng trẻ sọ ra, rồi khi nào họ thấy những hiện tượng trong giấc mơ họ đã sợ rồi. Còn huống hồ như lúc mà thấy cái tử thần mà dắt tay của mình, mà cái sự chết, cái nghiệp tiệt tướng, trú tướng, nó hiện về với cái trong cái tâm của mình, mà lúc bây giờ cái tâm mình bắt những cái hiện tượng đó, thì mình sẽ có nhiều cái rất là sợ hãi. Thì nhìn chung vào đó, thì chúng ta thấy do cái tâm bắt cái cảnh, và những cái tâm mà bắt những cái cảnh mà không có tốt, đó, những cái cảnh mà nó sanh ra những cái hiện tượng, rồi cái thân chúng ta nó lui tục, những cái hơi thở khó khăn, về những cái hiện tượng xáo trộn trong trong ngũ tạng, trong lục phủ. Và chúng ta thấy, đừng nói ai như ông Tóc Cô Độc, quý vị thấy lúc mà ngày Sa Di Bát Tát đi giáo giới ông Tóc Cô Độc, lúc mà ông chuẩn bị chết á, thì ông nói như là người liệt sĩ mà dùng cái sợi dây á mà nghiền cái đầu của ông, giống như người đồ tể dùng cái dao cắt cái ruột của ông, giống như một cái người, nhiều cái người liệt sĩ cầm cái người của ông mà hơ vào cái hố lửa, những hiện tượng hố lửa, thì chúng ta thấy xáo trộn của địa đại, chỉ đại, phong đại, quả đại. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy có những lúc mà quý vị thấy những người mà họ còn sống nhưng mà gió phong đại trong người của họ đó, cái chân của họ nó giật mà họ không kèm được, hoặc là nhiều khi chúng ta bị cái quả đại thạnh đó, nhiều khi nó thiêu đốt chúng ta đó, chúng ta nóng mà chúng ta chịu không nổi, hoặc là nhiều người có bị cái chỉ đại đó, nó thạnh đó, mình rung tầm tập mà hiện tượng mình bệnh mà còn rung. Huống hồ khi lúc mình chết thì các đại nó bị xáo trộn, mà tâm của mình nó lại muội lược, tâm của mình lúc giờ nó muội lược, hoặc là cái tâm của mình nó mắc những cái hiện tượng bất thiện, những cái hiện tượng mà nghiệp tướng thú tướng, những cái đọa tướng, thì lúc bây giờ là cái sự sợ hãi kinh sợ như vậy. Thứ hai, bình thường quý vị biết những người họ về già đó, họ không có học Phật pháp đó, thì những cái quanh quẩn ăn ở ngủ nghỉ, những cái chuyện mà họ hiện tượng của họ là họ không có được đi chùa tụng kinh nghe pháp, không có ngồi thiền nổi, về già rồi cái nghĩa là sự hiện tượng của các căn nó lui sụp, cái sự tinh tấn nỗ lực nó cũng giảm đi với cái người tuổi già. Rồi quý vị thấy những cái người tuổi già đó, họ không làm được những hiện tượng như là bố thí cúng dường kính lễ chư tăng, nên đối với họ đó những cái thiện tâm sanh lên rất là khó. Nên những cái hình ảnh đó, đó Đức Phật ngày đi cho chúng ta thấy một cái người chết, khi họ thấy những hiện tượng địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, những hiện tượng mà đau khổ đó, thì cái tâm của họ rối loạn. Nên Đức Phật ngày nói về cái hiện tượng một cái người chết sau khi họ không có tu tập đó, thì họ luôn luôn họ gặp cái hiểm họa. Và Đức Phật ngày ví dụ cái người chết sanh vào cõi trời ít như là cái sừng con bò, và nó đọa vào đọa xuống nhiều như cái lông con bò. Tại vì cái tâm tánh chúng sanh lúc mà về tuổi già, cái tâm tánh chúng sanh nó không có tu tập, và cái tâm của chúng sanh lúc bây giờ bắt những cái hiện tượng, những cái nghiệp xấu, những cái hiện tượng kinh hoàng và những cái sự xáo trộn trong cái trong các đại, và cái sự xáo trộn đó nó sanh ra cái sự kinh cảm. Chúng ta cứ nghĩ lúc mà chúng ta bệnh hoạn sốt, hoặc là bị nóng lạnh, hoặc là bị co giật đó, thì chúng ta thấy là cũng rất kinh khủng rồi. Lúc đó là lúc chúng ta còn khỏe mà chúng ta chỉ bệnh thôi, còn những người mà lúc chết đó thì rất là kinh khủng như vậy. Nên ông Tóc Cô Độc cũng nói với ngài Sa Di Bát Tát, bây giờ các cái cảm thọ nó khốc liệt, mà hình ảnh ví dụ như một cái người lục tỷ mà tầm hơ lên cái hầm lửa, hay là một cái người đồ tể lấy dao và cắt ruột cắt gan, hoặc là y như một cái người dùng cái dây mà nghiền cái đầu lại, xiết cái đầu lại. Những cái hiện tượng đó mà chúng ta thấy ông Tóc Cô Độc là một vị thánh cư sĩ, mà lúc ông chết thì ông còn cảm nhận được những cái sự xáo trộn trong cái thân của ông như vậy. Thì ngài sẽ rước táo ngài để giáo giới cho ông Tóc Cô Độc. Thì ngài nói đến cái sự quán xét để từ bỏ ngũ quẩn, từ bỏ những cái thấy được cái ngũ quẩn là khổ, là vô thường, là vô ngã, để rồi quán thấy như vậy thì sẽ chuyên tịnh, sẽ thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta thấy nhìn vào những cái chết của các bậc thánh đó, cũng có nhiều vị đó, cũng rất là khổ. Chúng ta thấy hình ảnh ngày Ngô Thí Cá ngày chết, cái thân hình của ngài to cúp này, những cái hiện tượng đó là những cái hiện tượng mà những cái đại nó xáo trộn. Chúng ta biết ngài Ngô Thí Cá thì ngài đắc quả A La Hán rồi, nhưng cái thân hình của ngài, hoặc là chúng ta cũng thấy được cũng có nhiều vị khi mà bị bệnh đó, mà Đức Phật thì chỉ tăng đến giáo giới đó, thì các vị cũng nói lên những cái hiện tượng kinh hoàng, cái hiện tượng cảm thọ đau đau đớn do cái thân này mang lại những cái cảm thọ. Nhưng mà thường thường thì chúng ta biết các vị A Hán thân thọ khổ nhưng cái tâm ngài không thọ khổ. Còn đối với kẻ phàm phu mà chưa có phải là một giác ngộ thì thân thọ khổ thì tâm cũng thọ khổ luôn. Thì những cái sự tác động của ngũ uẩn cũng có. Nếu mà các vị đã hết cái phiền não rồi thì các ngài cũng chết, nhưng mà chết nó không có làm các ngài vì các ngài là vị A Hán viên tịch niết bàn. Nhưng mà các sự chết nó cũng có sự khác biệt với nhau, chứ không phải là vị nào cũng giống nhau đâu quý vị. Thành ra chúng ta hiểu và chúng ta coi những cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy không phải là cái sự chết nó chỉ là một phần của cái thân mà nó phần của cái tâm nữa. Nó có liên hệ hai phần. Còn đối với các bậc A-la-hán thì cái tâm của ngài hết phiền não rồi thì cái phiền não nó không lấy động nữa. Nhưng mà kẻ phàm phu và những cái người mà không có tu tập hết thì phiền não nó còn nhiều thì nó cũng lấy động rất là kinh khủng. Rồi những cái người mà tu tập đó mà không có những cái định lực mạnh như những người đắc thiền á, không có cái trọng nghiệp mà thiền á quyết định cái sự sanh đó, thì còn lại cái sự sanh cũng tùy theo cái tâm, mà tùy theo cái ngũ uẩn lúc bấy giờ nó gặp những cái hiện tượng nào rồi nó sanh ra những cái hiện tượng sợ hãi. Thì ở trong cái câu hỏi của mình tỏ thì con xin trình bày như vậy. Nếu mà biết được cái điện thoại mà nói tốt như vậy thì cũng là một cái điều rất là tốt. Thì thường thường lúc trước tới giờ thì không có nghĩ cái điện thoại nói và quý vị nghe tốt như vậy, bây giờ nghe tốt được thì cũng là rất là mừng. Rồi con xin gửi lại cái nick để cho thượng tọa điều hợp. Nếu có gì cần nói thêm thì con tỉnh thượng tọa. Bây giờ con xin gửi đến nick lại cho thượng tọa.
Nhân từ đó đang có mạng Hoa Kỳ nói thêm một việc, một ý nghĩa. Trước khi chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay, từ đó đang tại sao khi mà chúng ta đọc ở cung kinh thì chúng ta thường tìm thấy hình ảnh của một bậc Môn Ni. Một bậc Môn Ni được xem như là một vị vượt ngoài những hệ lụy của thế gian, và một vị ẩn sĩ. Thì đó có các quan là bậc Môn Ni có nhất thiết phải là một bậc sống ở trong rừng hay không, hay là một bậc Môn Ni mà đúng nghĩa của Phật pháp đó, có thể là bất cứ ai mà đã biến đi các tiền não hơn là một bậc Môn Ni được dịch là bị ảnh sĩ sống trong rừng. Cái tình ý kiến là họ không cần.
Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Thầy Giá. Con Phật Tăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lễ sư trưởng, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Thệ Siêu, Thệ Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý vị cô trưởng nữ, kính chào quý Phật tử. Đức Phật là bậc đại ẩn sĩ, mà đặt bậc đại ẩn sĩ như vậy để nói cái bậc Môn Ni, một cái vị mà
nói năng như chánh pháp và yên lặng như chánh pháp. À, chúng ta thấy Đức Phật có ngày có thân giáo và khẩu giáo. Thân giáo là ngày an trú tâm các cái thiền. À, còn khẩu giáo là ngày thuyết pháp giảng đạo. Nhưng mà ngày là một khủng sĩ, tại vì những cái phiền não nó không còn. Và cái thân ẩn nơi cái gọi là thân viễn ly. Cái tâm là cũng viễn ly. À, cái hữu cũng viễn ly. À, nên cái sự viễn ly thì mình gọi là không có hiển lộ, gọi là ẩn. Bởi vì cái người viễn ly là cái người ra đi. À, thì cái người ở lại thì người ta gọi là có mặt, còn người ra đi thì không có mặt. Thì cái ẩn sĩ mình hiểu cái nghĩa một phần nào đó là cái sự viễn ly của các cái hữu, các cái thân, các cái phiền não. À, thì chúng ta đừng nghĩ rằng cái bậc ẩn sĩ đó chỉ là ở trong rừng núi. Tại vì thường thường quý vị biết rồi, ai cũng phải tìm Phật thực để mà tọa thực. Để chúng sanh duy tồn với Phật thực. Nên đối với các vị Phật độc giác, các ngài cũng đi Phật thực. Mà khi Phật thực như vậy, ngài cũng phải vào chỗ thôn xóm, cái chỗ mà có chúng sanh ở để rồi nhận Phật thực. Do những cái người Phật tử có tính tâm, vào ngày cũng là ruộng phước điền, vì ngài làm cái việc làm, đi bát Phật thực là việc làm của các đức Phật. Và vì như vậy nên những chúng sanh mà có duyên để họ gieo những cái giống lành mà cúng dường bốn cái món vật dụng để các ngài thọ dụng đó, để họ tạo cái phước gieo đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nên nếu chúng ta hiểu dù là Đức Phật độc giác, Đức Phật toàn giác, Đức Phật tinh văn giác đó, các ngài không phải là những cái vị ở trong rừng mà ăn lá cây hoặc là ăn trái cây đâu quý vị. Những cái vị mà còn ở trong rừng mà ăn trái cây, ăn lá cây đó là những vị đó đã đang tu tập thôi. Chứ còn những cái vị mà đã đoạn từ các phiền não rồi, thì đúng giờ thì ngày đi khất thực, đúng giờ thì ngày vào trong rừng núi, ngày tu tập ở trong đó, ngày tu tập những cái loại tu tập mà chúng ta đừng nghĩ rằng ngày tu tập để đoạn từ phiền não, và ngày an trú, an lạc trong các loại thiền. Nên thường thường quý vị thấy đối với các vị chánh đẳng giác thì ngài đi quá duyên là cái phận sự của ngài. Như là chúng ta thấy ác ma mà chặn đường, hoặc là ác ma nhập vào dân chúng để không cúng dường cho Đức Phật đó, thì Đức Phật thì nói là quá duyên phận sự phải hành, dù không Phật thực Phật mà dù không Phật thực tâm lành vẫn vui đó, Phật tỷ thiền định có rồi, tự đi an lạc như trời phạm thiên. Ngài có cái năng lực thiền và cái sự năng lực thiền của ngài đó, để thấu triệt những cái hiện tượng mà, hay là những cái an lạc trong các thiền chi đó, như là trạng thái của tầm tứ nhảy lạc tả và định ở trong những các thiền chứng, và các ngài cũng an lạc trong đó. Bởi bình thường quý vị đừng nghĩ rằng một cái vị đánh giặc lúc nào cũng phải đánh giặc. Đánh giặc là khi giặc khó, còn khi hết giặc rồi thì các vị đó phải an trú vào một cái chỗ an trú, chứ không phải lúc nào cũng lên ngựa mang gươm mang giáo đi đánh giặc, không phải vậy. Thì Đức Phật là bậc đại ẩn sĩ, bậc đại mô ni, thì ngài cũng vẫn là cái ruộng phước điền cho chúng sanh, ngài vẫn hành những cái việc hành. Mà thường thường quý vị thấy những cái vị chánh đẳng giác cũng vậy, các vị độc giác cũng vậy, các vị tinh văn giác cũng vậy. Các ngài nhập tâm thiền, việc thọ thiền định rồi, trước khi xuất thiền ra đó, ngài cũng tìm chúng sanh để mà độ. Tìm chúng sanh để cho chúng sanh đó, độ tiếng sanh đó là chúng sanh đó gieo cúng dường để sẽ giác ngộ trong tương lai. Hoặc là chúng sanh đó sẽ có những cái phước sẽ tự tạo được trong cái đời sống này. Và các cái vị đó, quán thấy như vậy, các vị đó phải đi vào để tế độ cho chúng sanh đó. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng các vị ẩn sĩ là phải ở trong rừng sâu núi thẳm, mà cái ý nghĩa của ẩn sĩ ở đây là không cần xuất hiện, cái ý nghĩa là không phải xuất hiện những cái sanh hữu, không phải xuất hiện những cái phiền não, và cái thân của ngài, các ngài không phải lúc nào cũng xuất hiện ở ngoài đô thành, lúc mà cần thì ngài đi, và lúc không cần thì ngài có cái sự thân viễn ly, làm cái thân có cái hiện tượng của sự tu tập ở trong các thiền, để cho chúng ta thấy rằng một cái đời sống đó hai cực đoan đó. Nếu mà mình ẩn trong rừng hoài cũng là một cái cực đoan, nhưng mà xuất hiện ở thành phố thì cũng là một cực đoan, làm sao mình phải biết biết đúng thời đi xuất thực, đúng thời ăn trú trong cạch tiền. Còn các vị ẩn sĩ mà chúng ta nghe những cái thời của Đức Phật á, thì ngài cũng ẩn sĩ ở trong rừng núi, nhưng mà rồi ngài cũng đi ra để tế độ những cái vị vua chúa, những cái vị trưởng giả, chứ không phải là cả cuộc đời của ngài trốn trong rừng sâu núi thẳm. Chỉ có khi nào mình nghe ở trong cái bài kinh mà ngài nói về khổ hạnh thôi, thì những cái lúc ngài khổ hạnh, ngài ở trong rừng núi thì có, ngài không gặp người thì có, nhưng mà những cái lúc mà làm ẩn sĩ mà ngài tu thiền, ngài không phải là lúc nào cũng trốn trong rừng núi, và ngài cũng đi ra ngoài những cái đô thị để ngài tế độ với những vị vua chúa, những cái vị sa môn bà la môn, những người cận sự nam cận sự nữ, hoặc là những người nam nữ có tính tâm để họ tạo duyên, để họ nghe những cái phương pháp tu tập, để họ thấy được ở trong đời này có những cái bậc đi trên con đường giác ngộ, hoặc là đã giác ngộ, hoặc là đang giác ngộ để giáo hóa chúng sanh, chứ không phải là chỉ có kẻ phàm phu không, mà vẫn có những bậc thánh hiện hữu trong đời, có những vị đi trên con đường bậc thánh, hoặc là có những vị đã thành bậc thánh rồi, có những vị đang thuyết giảng cái pháp của bậc thánh. Như vậy thì chúng ta thường thường thì chúng ta hay nghĩ một cái trạng thái nghĩ cái này là số một, người tu là phải ở trong rừng núi là số một. Cũng có những người tu á, bản thân người tu đó họ cũng chọn cái cách đó cái gì, nhưng mà thật sự khi vào trong rừng núi đó thì mình không quen ăn lá cây, hoặc là nhiều khi mình không quen ở trong cái chỗ như vậy đó, thì mình cũng rất là khổ lụy. Mình phải làm sao đó mình phải đúng thời mình xuất hiện để mình có Phật thực, đúng thời để mình vào trong rừng núi để mình tu tập, làm sao để phát triển được những cái sự tu tập, đó là cái điều cần thiết. Còn khi mà mình thành tựu rồi đó thì mình cũng xuất hiện để tế độ chúng sanh, rồi mình cũng ẩn để thấy được cái thánh là luôn luôn thanh tịnh như vậy, chứ không phải là bậc thánh lúc nào cũng ở ngoài đô thành phố xá, lúc nào cũng nguyên áo. Đó là cái cách mà gọi là hai cái cách gọi là tránh khỏi hai cực đoan, và thường thường các bậc thánh đều sống như vậy hết. Còn kẻ phàm phu chúng ta thì nhiều khi chúng ta chọn một trong hai, hoặc là chúng ta suy nghĩ một trong hai là số một, nhưng mà đối với Đức Phật thì không có như vậy. Đối với các bậc hiển sĩ thì thường thường có hai cái cách yên lặng như bậc thánh, mà nói năng như bậc thánh là như vậy. Thì con xin trình bày cái câu thảo luận số 2 như vậy, nếu có gì thì con thỉnh được tỏ nói thêm. Cũng rất là vui hôm nay thì cầm cái điện thoại và trả lời được, tại vì chỗ con ở hiện giờ là không có nét, thành ra con chỉ có trả lời bằng điện thoại được. Nếu mà có giảng thì cũng chắc cũng giảng bằng điện thoại thôi. Thì bây giờ thì con xin gửi nhất cho từng tội lực đẳng nè.
Sau cuộc chiến tranh này, sự đồng phát đất. Bạn chỉ tôi biết là sự nghi đạo hữu sẽ được tiếp lời sau câu phân của sự khó khăn. Đời sống của tất cả chúng ta không sớm thì buồn thì buồn, không giống thì dậy thì chúng ta sẽ phải trải qua những giai đoạn mà mình thường sống một mình. Đức Phật dạy rằng sống một mình nó có hai mặt, mặt lợi và bất lợi. Ở trong trường hợp của hành giả tu tập thiền định thì để sống một mình thực sự rất là cần, nhưng mà thà là mình chuẩn bị tinh thần để sống một mình hơn là thì chơi tới có hoàn cảnh cấp bách thì bỏ tất cả trong sống một mình cũng cảm thấy rất là cô độc. Nên thỉnh thoảng nếu được thì chúng ta cũng nên ghi danh
tham dự các khóa tu hay là sống ở trong cảnh kinh thiền. Một mình thì sống với mình trong 10 ngày, nửa tháng, để qua đó chúng ta hiểu nhiều điều quan trọng. Và thứ gì ở đây thì Đức Phật Ngài cũng đề cập đến một cái yếu tố ngoài thân biện nghi còn có tâm biện nghi. Tâm biện nghi ở đây chính là những tâm tư của mình đã không có vướng mắc với lợi với danh thực hành, nhẹ nhàng thánh thơi cao rộng giống như bầu trời, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được là cái tâm an tịnh đời lạc vô cùng. Từ đó, chỗ đó chúng ta chuẩn bị cho mình một cái sự cảm kích đối với đời sống yên tĩnh, một điều mà nhiều người trong chúng ta thường ở trong cảm kích. Xin thưa ông Pháp Tăng tiếp cho vài lời. Đang có việc cần phải trả lời gấp rút chút xíu. Dạ, xin thưa ông Tăng có việc giúp cho mấy chữ vài lời sẽ trở lại trong bài cùng.
Dạ, cái gì có nghe được không? Hello? Hello, có gì có nghe được không? Thành ra quý vị biết rằng á, một cái người ta gọi là tu tập đó, tu là một cái tập, tập cho mình biết sống một mình, và biết tắm đậm cái tâm tư của mình. Bởi bình thường quý vị thấy rằng con người dù ở ngoài đời người ta nói là không lao xa cũng khổ gần. Ở trong đạo cũng vậy quý vị. Đức Phật này dạy chúng ta phải thực tập. Phải thực tập những cái gì mà Đức Phật này dạy. Bởi vì quý vị thấy đối với ông Thiện Nam Visakha, ông là người tu sĩ thì ông chấp nhận dục lạc nhưng mà sống theo lời dạy của Đức Phật. Ông cũng vào chùa để nghe pháp rồi cũng ngồi thiền. Rồi từ từ đó rồi ông tiến ngộ những cái tình thánh cao hơn. Chỉ có khi nào chúng ta tu tập đúng cái đạo lộ mà Đức Phật này dạy, người tu sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Không có nghĩa là người tu sĩ lúc nào cũng phải quay quần bên vợ con, mà phải có lúc mình phải làm cái phận sự của mình. Trong Phật Pháp thì có lúc mình làm phận sự người chồng, người cha, ở trong gia đình, một người trong xã hội. Thì cái sự song hành đó là một cái sự kiện toàn. Một con người mà sống kiện toàn hai mặt như vậy là một cái đời sống cao thượng, chứ không phải là đời sống thấp hèn. Và chỉ có khi nào cái tâm hồn con người chúng ta cao thượng á, thì chúng ta mới thấy được cái phương pháp mà cao thượng Đức Phật này đã trình bày. Từ trong những cái bài học mà Đức Phật này dạy đó, thì Ngài luôn huấn luyện cho hàng xuất gia cũng như hàng cư sĩ tại gia, chứ không riêng những cái hàng xuất gia không. Bởi vì chúng ta thấy thời kỳ của Đức Phật á, những cái đạo tràng mà Đức Phật Ngài thuyết giảng đó, nó vẫn có. Những cái chỗ tu tập thiền nó vẫn có. Rồi những cái hàng cư sĩ, vua chúa cũng vậy. Rồi họ cũng từ bỏ. Và chúng ta thấy như là những câu chuyện của những vị vua mà từ bỏ cung son miệng ngọc để vào trong cái vườn thượng quyển mà thọ trì bát quan trai giới. Chúng ta vẫn nghe những cái câu chuyện đó. Đừng nói gì đến những cái vị mà cư sĩ hay là những vị trưởng giả. Hàng vua chúa họ muốn tu tập thì họ cũng phải như vậy. Hoặc là họ phải dấn thân họ vào những cái chỗ mà Đức Phật thuyết pháp như là vua Ao Sà Thế. Mà chúng ta thấy vào trong chỗ mà Đức Phật ngủ đó, chính cái sự vào đó đã thay đổi cái tâm tư của ông về cái bậc đạo tư, một cái lòng tịnh tính vô biên sanh khởi. Khi mà thấy Đức Phật Ngài cũng quá độ chúng sanh và Ngài vào trong những khu rừng, Ngài ngồi yên tĩnh, thánh chúng ngồi yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có những lá rơi. Một hình ảnh như vậy đó là một cái hình ảnh mà có thể cắt cốt ghi tâm đối với những người cư sĩ có lòng tin đối với Đức Phật, đối với giáo pháp và đối với chư tăng. Thì
chúng ta là những người Phật tử đó thì ngoài cái bản thân chúng ta rồi chúng ta phải hướng dẫn cái gia đình nữa. Nên Đức Phật ngày dạy cái người tại gia cư sĩ phải tiếp độ vợ con hoặc là tiếp độ quyến thuộc, chứ không phải là chỉ riêng chúng ta, mà chúng ta phải hướng dẫn gia đình chúng ta. Vì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật ngài cũng vẫn tế độ chúng sanh, tế độ quyến thuộc và tế độ bản thân. Thì đối với chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta là những người mà muốn gặp nhau ở kiếp sau, như là câu chuyện cha mẹ của Nát Cú Lá nói, mẹ của Nát Cú Lá nói muốn gặp cha của Nát Cú Lá kiếp sau, thì Đức Phật ngày dạy những cái pháp mà phải có sự nỗ lực tinh tấn để rồi những cái pháp có mặt như vậy đó, thì sanh về cõi trời và sanh với cõi người đó để gặp nhau được. Còn nếu một người mà thực hành cái thiện pháp, một người thực hành cái ác pháp thì không thể nào gặp nhau ở kiếp sau. Thì những cái người thân á, những cái người hy sinh cho mình á rất là nhiều, thì mình là những người tại gia cư sĩ thì mình cũng nên tạo những cái điều kiện để cho thân bằng quyến thuộc của mình có cái sự tu tập. Những cái người mà suy nghĩ được như vậy đó thì thật sự là những cái người có cái tư tưởng rộng lớn trong đời sống cư sĩ, chứ không phải những cái tâm hồn chật hẹp. Nên á, chúng ta thấy một cái người cha nhưng có cô độc phải làm sao để dụ con của mình vào trong chùa để nghe pháp, dù là bỏ ra rất là nhiều tiền nhưng mà nghĩ rằng tiền bạc nó không quan trọng, thì đứa con của mình nó thật sự là quan trọng. Nên thường thường chúng ta nhìn vào những hình ảnh đó chúng ta mới thấy không những là tế độ cho con của mình, rồi dâu của mình, rồi những người thân trong gia đình, thì những người tu sĩ như vậy đó thì gọi là vẹn toàn, không có nhìn một hướng và không bị chột một mắt, mà có hai con mắt sáng suốt để nhìn thấy những hạnh phúc, những cái sự tiến bộ thăng hoa trong cái đời sống tu tập để giác ngộ giải thoát. Chúng tôi xin tiếp lời với Tường Đạo Liếc Đẳng như vậy, thì không biết Tường Đạo có trở lại hay không, nhưng mà vì chúng tôi cũng thấy cũng hết giờ rồi quý vị, có lẽ là chúng ta cũng hồi hướng và biến đạt cái buổi học hôm nay cũng được. Còn nếu Tường Đạo có nói gì thêm thì con xin gợi mic để cho Tường Đạo. Bây giờ thì con xin xuống mic ạ.
Sa thu bình thai, con tâm như thay mọi đại chúng trong dân. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc sứ hương viên là yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là hội sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta cái tâm hội hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hội hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Mời Lộc Quỳnh lấy kinh dùng.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bú Tha Thăm Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bú Tha Giác.